This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của 1600 AM và Thùy Linh kính chào quý thính giả. Và tiếp theo Thùy Linh xin mời quý thính giả đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và với vị khách mời quen thuộc của chương trình đó là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Dạ thưa bác sĩ, Thùy Linh xin chào bác sĩ. Hôm nay bác sĩ khỏe không?
Cảm ơn Thùy Linh. Xin chào Thùy Linh. Xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến. Kính chào tất cả quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng thưa bác sĩ, cái tình trạng hiện nay đó là tiểu đường hiện tại đang bị trẻ hóa, thì hôm nay rất là nhiều quý đồng hương muốn bác sĩ chia sẻ về cái vấn đề này để mà quý đồng hương có một cái sức khỏe tốt hơn. Và kính mời bác sĩ ạ.
Vâng, tiểu đường là một trong những căn bệnh mà người Việt Nam của chúng ta bắt đầu bị nhiều. Trước đây thì không biết như thế nào, nhưng mà vào khoảng chừng độ 15 năm trở lại đây thì người Việt bắt đầu thấy rằng là cái bệnh tiểu đường càng ngày càng tăng trong cái cộng đồng của người Việt chúng ta. Có lẽ là do có nhiều nguyên nhân. Ngoài những nguyên nhân mà chúng ta biết từ xưa tới giờ thì có thể người Việt chúng ta sang tới Hoa Kỳ này cũng gặp nhiều cái khó khăn và cũng đi vào cái đời sống của người Hoa Kỳ ở đây. Cho nên những cái bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, chẳng hạn bệnh cao mỡ là những cái bệnh mà bây giờ người Việt chúng ta bị rất là đông. Thế thì thường thường đó, nếu mà chúng ta chưa biết tiểu đường thì mình sẽ phải hỏi một câu là bệnh tiểu đường là bệnh gì và tại sao chúng ta bị tiểu đường. Đây là cái mà những người chúng ta chưa biết về tiểu đường. Những người biết, những người bị tiểu đường rồi thì chúng ta lại phải nghĩ đến là khi chúng ta bị tiểu đường như vậy thì chúng ta có những cái triệu chứng gì hay không. Bên cạnh đó, nếu mà lượng đường chúng ta mà không ổn định được mà nó cứ cao thấp thất thường, nhất là cao, thấp thì mình không sợ lắm, nhưng mà nhất là cao thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng gì cho cơ thể của chúng ta. Đây là những cái bình thường, cho nên nhiều khi chúng ta không có nghĩ đến cái tình trạng tiểu đường như thế nào. Cái lý do mà có ít người phải nói như vậy, không có để ý tới là vì xung quanh chúng ta đây đó, bệnh tiểu đường là một trong những cái bệnh mà nhiều người bị. Có thể bây giờ 10 người bị tiểu đường thì cũng giống như nhau thôi, người nào cũng là tiểu đường. Nhưng mà trong 10 người này thì cái lượng đường của họ khác nhau, mỗi người có một lượng đường khác nhau. Lượng đường của người cao có, lượng đường của người thấp, lượng đường của người cao quá trời là cao, cho dù là vẫn uống thuốc. Trung bình, khi mà đường cao như vậy thì chúng ta vẫn bình thường. Cho tới khi nào đường nó cao đến cái mức mà thận của chúng ta, cái lượng đường nó nằm trong máu, đường gluco của chúng ta đó, đến cái mức mà thận chúng ta không giữ lại được. Thận chúng ta làm cái công việc lọc thải những chất dơ, những hóa chất, những dược phẩm, những cái cặn bã, chúng ta dùng cái từ là độc tố trong cơ thể chúng ta ra ngoài. Thận làm cái công việc này, thận thải hết những chất này ra cho chúng ta. Và đồng thời thận nó cũng sẽ giữ lại những chất hữu dụng cho cơ thể chúng ta dùng, gửi lại cho cơ thể chúng ta. Nhưng mà cái gì nó cũng nằm ở một mức độ nào đó thôi. Nếu bây giờ cái lượng gì đó mà vào trong máu chúng ta tăng cao quá thì thận sẽ không giữ được. Và lúc này là lúc mà cái hệ thống lọc, cái chức năng của thận không cầm giữ được đường nữa. Đường sẽ đi theo nước tiểu ra ngoài. Cho nên chờ cho tới lúc mà đường đi theo nước tiểu ra ngoài thì cơ thể của chúng ta nhiều cái khó khăn rồi. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta biết được thì chúng ta phải cẩn thận. Thế thì người ta cho rằng là bệnh tiểu đường là một trong những cái bệnh mà chúng ta có thể gọi là một cái loại bệnh hoặc là một cái hội chứng. Hội chứng là do nhiều cái chứng nó tụ hội lại với nhau. Nó có thể là một hội chứng, nó có thể là một cái loại bệnh do cái sự bất bình thường chuyển hóa cái lượng đường gluco trong máu, trong cơ thể của chúng ta. Để rồi đưa tới cái tình trạng, cái sự chuyển hóa này nó không có được tốt. Nó làm cho lượng đường gluco trong máu càng ngày càng cao hơn mức bình thường. Và nếu mà nó đã cao hơn mức bình thường rồi mà nó cứ giữ như vậy thì càng lúc nó càng cao thêm nữa, thì bắt đầu người bệnh nhân sẽ đi tiểu ra đường, và lúc này là lúc mà có thể những cái biến chứng nó có thể xảy ra, nó có thể đến với cái người bệnh nhân của chúng ta. Cho nên tôi dùng cái từ là chúng ta người nào cũng bị tiểu đường thì nó giống nhau, người người tiểu đường nói chuyện với nhau thì nó cũng vậy thôi, chờ cho tới khi biến chứng nó tới thì cái sự nguy hiểm đó chúng ta không chữa được. Những cái biến chứng của bệnh tiểu đường các bác sĩ chỉ cố gắng thôi ngăn ngừa cho chúng ta tốt được tới chừng nào thì hay chừng đó, và nếu không được nữa thì nó lại gây ra nhiều cái phiền toái. Chính vì vậy mà chúng ta thấy như thế này, cuộc đời, đời sống của mình ở đây, con người của mình ở đây, tất cả những cái gì nó cũng đã có sẵn, nó cũng đã được ổn định. À, chúng ta thấy như vậy. Chúng ta sống được là chúng ta nhờ cái gì? Nhờ sự hấp thụ. Chúng ta sống được là nhờ không khí. Chúng ta hít thở hàng ngày, cái chuyện này là tự nhiên rồi. Nếu bây giờ quý vị nào đó mà không có không khí, quý vị bị ngộp, quý vị sẽ thấy người mình như thế nào, và chắc chắn là chúng ta sẽ chết. Bởi vì chúng ta không có không khí. Thế thì ngoài cái mà chúng ta thấy tự nhiên, không khí ở trong đầy rẫy trên nơi chúng ta đang sống như vậy, chúng ta hít thở, thì đến vấn đề ăn uống. Những loại thực phẩm mà chúng ta dùng hàng ngày đó, nó gồm có nhiều các chất ở trong đó. Từ những cái vấn đề đầu tiên chúng ta gọi là chất bổ dưỡng, chất tinh bột chẳng hạn như vậy. Rồi bắt đầu đến chất đạm. Chất đạm là thịt, là cá, là trứng chẳng hạn như vậy. Chất tinh bột là đường đó. Rồi chất đạm là thịt, cá, trứng chẳng hạn. Rồi là chất protein cho chúng ta. Rồi chất béo. Chất béo là dầu mỡ. Mà y khoa họ gọi là lipid, chúng ta gọi là dầu mỡ. Thì cơ thể chúng ta hoạt động được đó, là nhờ cái sự chuyển hóa những cái thực phẩm này, những thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày đó, chúng ta gọi là chất dinh dưỡng, chất bổ dưỡng, nhờ cái sự chuyển hóa những cái thực phẩm này thành ra năng lượng cho cơ thể chúng ta thì mình mới có sức để làm việc. Nếu mà không có cái lượng thực phẩm vào, chúng ta không có năng lượng thì chắc là cứ lừ để nằm chỗ thôi. Thế thì khi mà những đồ ăn thức uống này đưa vào trong cơ thể của chúng ta đó, cái hoạt động của cơ thể chúng ta nó làm việc, nó chuyển những cái chất này, thì tự động khi mà có công, có việc, có cái sự di chuyển, moving, thì nó tạo ra những cái chất. Thứ nhất là cơ thể chúng ta bắt đầu có năng lượng ấm lên, để chúng ta bắt đầu có sức để làm việc, để sức để hoạt động. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta đó, mình nói về đường đó, thì cơ thể chúng ta phải điều hòa làm sao đó để cho chất đường gluco nằm trong máu của chúng ta nó cân bằng, nó ổn định. Nếu bây giờ cơ thể chúng ta không điều hòa được thì lượng đường tăng lên cao, và cao hơn mức bình thường thì chúng ta gọi là tiểu đường. Cho nên cái đầu tiên mà thường xuyên người nào cũng vậy, cái nguyên nhân gây ra tiểu đường phần lớn là do thiếu một cái chất chúng tôi gọi là insulin. Cái chất này nó nằm trong, cái chất này được tiết ra bởi một cái tuyến, bởi một cái organ nằm trong cơ thể chúng ta, mà y khoa gọi là pancreas, chúng ta gọi là lá lách hoặc là lá mía. Nhờ cái pancreas này nó tiết ra cái chất insulin để cho cái lượng đường trong máu của chúng ta đó, nó hướng dẫn, nó điều hòa, nó cân bằng cái lượng đường cho cơ thể chúng ta. Thế thì khi mà cái lượng insulin này nó tiết ra ít đi, nó bị thiếu chẳng hạn, nó bị kém đi, thì nó dẫn đến cái tình trạng không có bình thường, không tốt. Lượng đường trong máu chúng ta từ từ tăng lên cao. Cái lượng đường gluco này đúng ra nó phải nhờ được cái insulin này, nó chuyển hóa thành ra, nó giữ cất đi vào trong các cái mô, rồi từ đó nó chuyển thành năng lượng cho cơ thể chúng ta, chúng ta dùng chẳng hạn như vậy. Thì khi mà cơ thể chúng ta, việc đầu tiên mà bị thiếu insulin thôi, mà hầu như mọi nguyên nhân gây ra đều làm cho cơ thể chúng ta bị thiếu insulin, cho nên lượng đường nó không cân bằng được. Vì vậy cho nên mình mới nói rằng là cái nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường đầu tiên là do thiếu insulin trước tiên. Rồi bên cạnh thiếu insulin này, chúng ta còn có những cái bệnh khác. Chúng ta bị virus, nó ức chế cái chức năng của pancreas chẳng hạn như vậy, nó làm cho insulin không tiết ra được. Chúng ta bị những cái bệnh nó gọi là autoimmune disease, tức là một cái sức đề kháng tự nhiên trong cơ thể của chúng ta, mình gọi là tự bệnh miễn dịch đó, để chống lại những cái vi khuẩn lại. Thì khi mà nó đến với chúng ta như vậy, chống lại như vậy đó, vì một lý do nào đó nó chống ngược lại với các tế bào tiết ra chất insulin. hoặc là chúng ta bị bệnh, mình dùng cái từ là bị bệnh béo phì chẳng hạn như vậy, chúng ta bị căng thẳng tâm sinh lý, chúng ta dùng những cái loại thuốc mà nó ức chế cái chất insulin chẳng hạn, thì làm cho insulin không tiết ra được, thì nó bắt đầu cái lượng insulin nó thiếu đi, nó gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta bị tiểu đường. Đây là những cái mà chúng ta thấy là rất là bình thường mà chúng ta dễ bị. Rồi phụ nữ trong cái thời kỳ mà chúng ta gọi là thời kỳ mang thai đó, cái lượng kích thích tố nữ trong cơ thể của người phụ nữ nó cũng lại bắt đầu nó xáo trộn, nó tăng nó giảm, và thời kỳ này là thời kỳ mà phụ nữ của chúng ta dễ dàng bị tiểu đường. Đây là những cái rất là bình thường, nó đến với lại những người bị tiểu đường. Cho nên khi mà chúng ta biết được những cái nguyên nhân này rồi đó, thì nó lại còn có một vài cái vấn đề nữa nguyên nhân gây ra tình trạng tiểu đường. Thế thì bệnh tiểu đường là một trong những cái bệnh mà nó có, mình dùng cái từ là nó phải có những cái triệu chứng. Bệnh nào cũng vậy, nó đều gây ra cho chúng ta một số những cái triệu chứng để báo cho chúng ta biết rằng là cơ thể của chúng ta có vấn đề. Và tùy theo những cái triệu chứng này mà mình biết được cái organ nào, cái cơ phận nào trong cơ thể chúng ta đang bị rắc rối. Mình nói thí dụ như là mình đang nói về tiểu đường, mà bây giờ chúng ta bị tiểu đường, cái lượng insulin là chính. Có thể cái lượng insulin trong cơ thể chúng ta nó không tiết ra đủ. Mà cái lượng insulin không tiết ra đủ là do cái pancreas, là do cái lá mía, lá lách trong cơ thể chúng ta, vì một lý do nào đó mà nó bị ức chế, nó không tiết ra được. Cho nên chúng ta biết được qua những cái triệu chứng khi mà người bị tiểu đường. Thật sự ra đó, bệnh tiểu đường là một trong những bệnh mà có nhiều người bị, chúng ta có triệu chứng, có nhiều người bị chúng ta không có triệu chứng gì hết. Chúng ta không có triệu chứng gì hết. Cho nên cái đó là cái sự nguy hiểm. Nếu mà chúng ta cứ chờ cho có triệu chứng đó, mình mới nghĩ là mình bị tiểu đường, thì có lẽ là không có đúng. Những cái triệu chứng của bệnh tiểu đường nó cũng làm phiền chúng ta lắm. À vâng, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là chi tiết của bác sĩ. Nếu mà những cái người mà chẳng may mà bị bệnh tiểu đường như vậy đó thưa bác sĩ, thì ở trong cho cái những cái sản phẩm, những cái thuốc của bác sĩ có thể cho quý đồng hương biết là những cái thuốc đặc trị dành cho cái bệnh tiểu đường này không thưa bác sĩ?
Bệnh tiểu đường là một trong những cái bệnh mà nó đến một cách chậm rãi, nó tiến trình của nó từ từ nó đến, rồi nó trở thành kinh niên. Chúng ta nhớ như vậy. Cho nên thuốc men chắc chắn là phải có. Những cái loại thuốc mà chúng ta đang dùng đó, hoặc là những loại thuốc mà các bác sĩ cho đó, nếu mà quý vị để ý sẽ thấy nó như thế này. Mình diễn giải ra cái bệnh tiểu đường là do vì thiếu insulin là chính. Bên cạnh đó nó có nhiều nguyên nhân tôi vừa mới trình bày, nhưng mà nguyên nhân nào đi nữa đó thì nó cũng làm cho cái lượng insulin không có đủ, làm cho lượng insulin tiết ra không đều. Vì vậy y khoa họ biết rằng là vì thiếu insulin cho nên họ mới chế ra một loại insulin nhân tạo để giúp cho cái người bị tiểu đường có thể là chích, có thể là uống. Cái lượng insulin trong người mình đang bị thiếu, đang bị mất, thì bây giờ chúng ta đưa một lượng khác vào để nó điều hòa lại, nó làm cho đủ cái số lượng insulin mà cơ thể chúng ta cần. Để điều hòa lượng đường thì lượng đường từ từ giảm xuống. Thế thì khi mà cái lượng insulin nhân tạo này do thuốc đưa vào, tức là chúng ta uống, chúng ta chích chẳng hạn như vậy, thì khi mà cơ thể chúng ta dùng hết rồi thì sao? Thì lượng đường lại tăng lên cao. Lượng đường lại tăng lên, cho nên mình lại phải đưa một cái liều khác vào để cho cơ thể chúng ta lại điều hòa. Rồi cơ thể chúng ta lại xài hết cái insulin nhân tạo này thì nó lại tăng lên. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là những người bị bệnh tiểu đường cho tới bây giờ đó, ngoài cái sự chữa trị ra, chúng ta còn phải dùng điều hòa mỗi ngày, bởi vì hết rồi lại phải đưa vào. Chính vì cái lý do đó đó mà chúng ta thấy rằng là bệnh tiểu đường nó trở thành ra giống như kinh niên, và người bệnh nhân càng ngày càng mệt mỏi. Chờ cho tới lúc mà các bác sĩ dùng cái từ là theo dõi để xem rằng là bệnh tiểu đường này lượng đường nó tới đâu, như thế nào, và hy vọng rằng là với cái sự điều hòa như vậy nó không gây ra cái tình trạng, nó không gây ra cái tình trạng làm cho cơ thể của chúng ta bị những biến chứng nó đến nhanh quá. Đó là cái lý do tại sao bác sĩ đang chữa trị cho chúng ta. Đối với công ty của One Up chúng ta đó, thì mình có dược thảo mà chúng tôi đặt tên của nó là Diabetonic, tiếng Việt để là tiểu đường. Chúng ta dùng cái loại dược thảo này đó, mình dùng cái từ là vừa để ngăn ngừa và vừa chữa trị cái bệnh tiểu đường của mình. Lý do là vì Hiện tại bây giờ, nếu quý vị đường cao, cao như thế nào, y khoa cho rằng là khi mà chúng ta đi thử máu đó, lượng đường trong cơ thể của chúng ta, lượng đường mà một người nằm ở cái mức bình thường đó là từ 90 tới 100. Lượng đường đó là lượng đường bình thường, 90 tới 100. Thường thường đó là cơ thể chúng ta coi như vậy, đó có nhiều người họ thử máu cứ 95, 97 đều hoài mà nó không lên tới 100. Nó cứ như vậy thôi. À, chúng ta thấy nó cách nhau chỉ có 1, 2 chấm thôi nhưng mà nó khó lên lắm. Thế thì từ 90 tới 100 chúng ta dùng cái từ là tốt, là ok. Bây giờ có nhiều người đường nó thấp hơn 90 thì sao? 80 vẫn tốt như thường. Đừng để nó cao hơn 100. Còn lượng đường bắt đầu từ 101 trở lên thì chúng ta gọi là cao đường rồi. Từ 101 tới 125 chúng ta gọi là cao đường. Đường cao, chứ mình chưa nói là tiểu đường. Nhưng mà những người nào mà các bác sĩ thử máu đó, hai lần liền, lần nào cũng trên 125, có nghĩa là từ 126 trở lên. Giữa 125 và 126 nó cách nhau có 1 point, 1 chấm, chẳng nhầm gì hết. Nhưng mà y khoa họ cho rằng là từ 126 trở lên. Mà nếu quý vị nào đó, người bệnh nhân nào đó mà thử liền hai lần trong vòng vài tuần. Thí dụ như tuần này mình thử mình là 127, 28. Tuần sau mình thử nó là 126. Hay hai tuần nữa mình thử là 126. Thì các bác sĩ vẫn concern là quý vị bị tiểu đường. Còn nếu mà chúng ta vẫn nằm ở dưới mức 126, từ 125 trở xuống 101 thì chỉ gọi là cao đường. Một cái danh từ nữa mà có thể dùng được là tiền tiểu đường. Tức là chúng ta sắp sửa bị tiểu đường, chứ chưa bị. Hiện tại đối với cái bác sĩ mà chúng tôi dùng cái từ là bác sĩ family, bác sĩ gia đình bây giờ đó, nếu mà thử máu quý vị mà đường nó nằm ở khoảng độ 115, 117 thì bác sĩ nói là đường cao. Cái lời khuyên của bác sĩ là khuyên chúng ta thứ nhất đó là về nhà tập thể dục, thứ hai là ăn uống bớt đường và bớt ăn những chất có tinh bột. Và các bác sĩ cứ theo dõi như vậy, 6 tháng lại theo dõi chúng ta thử máu xem nó bao nhiêu, để 6 tháng lại theo dõi thử máu. Bác sĩ chỉ theo dõi thôi, chờ cho tới khi nào đường chúng ta cao thì lúc bây giờ cho quý vị uống thuốc để chữa. Còn cái tình trạng mà nó nằm ở cái mức 120, 110, 115, 118 gì đó thì bác sĩ chỉ theo dõi thôi. Cái này là tiền tiểu đường. Thì dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương đó, thường thường chúng ta hay nghe một câu nói rằng là ngăn ngừa trước rồi mới chữa trị sau. Quý vị bị tiền tiểu đường chúng ta có thể ngăn ngừa được. Quý vị phải làm ngay. Ngoài cái việc mà chúng ta dùng cái từ là tập thể dục, ăn uống kiêng kem đi rồi đó, quý vị vẫn có thể sử dụng dibutonic, tiếng Việt để là tiểu đường của văn phòng. Chúng ta vẫn có thể sử dụng loại dược thảo này để giúp cho lượng đường từ từ nó ổn định. Khi mà lượng đường bắt đầu nó xuống dưới 100 rồi thì chúng ta không sợ nữa, chúng ta chỉ cần tập thể dục thì kiêng kem thôi là đủ rồi. Vài ba tháng sau đi thử máu, thấy nó bình thường không sao hết. Cả năm như vậy nó kéo dài ra vẫn tốt, nhưng mà khi nào đường nó lại bắt đầu lên cao, nó lại bắt đầu nằm ở cái mức từ 101 trở đi, mà chúng ta nói là tiền tiểu đường, thì lúc đó chúng ta mới cần phải dùng thêm dibutonic tiểu đường của văn phòng trở lại. Còn nếu không thì thôi, chúng ta ok, chúng ta không có bị tiểu đường. Thì đây là những cái mà chúng ta thấy rằng là mình có thể ngăn ngừa được. Thế thì những cái nguyên nhân mà nó gây ra bệnh tiểu đường như tôi vừa mới trình bày đó là những cái nguyên nhân chính. Chúng ta bên cạnh những cái nguyên nhân chính này đó, thật sự ra chúng ta còn một số những nguyên nhân phụ mà nó có thể làm cho lượng đường trong máu của quý vị tăng lên cao. Một số những cái nguyên nhân phụ mà chúng ta thường nghe nói tới đó, thì ngoài cái vấn đề mà phụ nữ chúng ta bị khi mà thời kỳ mang thai á, mà bị xáo trộn lượng đường á, rồi đường nó tăng lên cao, thì thường thường á, những người phụ nữ này đó sau 3 tháng, tức là khoảng 12 tuần, đường trong cái lúc mà chúng ta mang thai nó cao, rồi chúng ta sanh nở xong rồi đó, thì trong vòng 12 tháng lượng đường này nó phải từ từ nó rút xuống, để rồi nó trở lại cái mức bình thường. Bởi vì phụ nữ bị xáo trộn cái chất kích thích tố trong cái thời gian mà có thai. Bây giờ sanh xong rồi thì từ từ nó trở lại. Nhưng mà có một số những cái người sản phụ khoa đó, sau 12 tuần rồi đường vẫn cao. Mà nếu sau 12 tuần rồi đường quý vị vẫn cao thì được coi như quý vị bị tiểu đường luôn. Bởi vì nó không chịu xuống. Ngoài cái vấn đề đó ra, chúng ta thấy rằng là có một cái số thuốc có thể nó làm tăng cái chất đường ở trong máu chúng ta lên, làm tăng cái chất glucocorticoid đó. Mà những loại thuốc này là những loại thuốc các bác sĩ thường xuyên cho quý vị dùng để chữa trị những bệnh về viêm, hoặc là những bệnh về bị ăn chay biotic, những cái loại thuốc để mà chống chống khuẩn, chống nhiễm trùng nữa. Và những loại thuốc mà nó kích thích cái hệ thần kinh của chúng ta đó, nó có thể làm cho cái lượng đường của chúng ta nó tăng lên cao. Có một số những người chúng ta có thể bị bíu chẳng hạn như vậy trong cơ thể của mình, rồi nó làm cho những cái chất nó gọi là nội tiết tố trong cơ thể chúng ta nó tiết ra không có bình thường, nó cũng có thể làm xáo trộn lượng đường như thường. Thế thì khi mà mình bình thường, mình khỏe mạnh, tự nhiên đường nó bắt đầu cứ từ từ nó cao, từ từ nó cao lên, nó quý vị phải xem coi là do nguyên nhân nào. Nếu chúng ta đang dùng những loại thuốc gì đó, thì mình có thể nói chuyện với bác sĩ của mình cho ngưng vào khoảng chừng độ vài ba tuần, để coi tình trạng đường của mình nó có xuống, nó có ổn định hay không, thì điều đó nó tốt hơn. Chứ còn nếu mà thấy đường lên cao rồi, nhiều khi nó cao hơn cái mức bình thường, nó đã thành tiểu đường, nhưng mà chưa chắc quý vị đã bị tiểu đường. Cái này là do nguyên nhân khác, nguyên nhân phụ. Thì chúng ta có thể ngưng những cái đó lại, thì tự động đường của chúng ta xuống mà không cần phải chữa bệnh tiểu đường. Chứ còn không cứ thấy đường lên cao sợ quá, các bác sĩ lại cho uống thuốc hoặc cho chích thuốc thì nó cũng không đâu vào đâu. Thì chúng ta biết được cái bệnh tiểu đường nó như vậy, và cái một số những cái triệu chứng hồi nãy tôi có đề cập đến mà mình chưa có nói. Triệu chứng của bệnh tiểu đường là một trong những cái mà chúng ta dễ nhận diện nhất. Bởi vì bệnh tiểu đường nó có triệu chứng, nhưng mà có nhiều người bị tiểu đường hoàn toàn không có triệu chứng, quý vị phải nhớ như vậy, chứ không phải người nào phải có triệu chứng như vậy mới là tiểu đường thì không đúng. Có những người hoàn toàn không có triệu chứng vẫn bị tiểu đường như thường. Thì triệu chứng của bệnh tiểu đường nó có một số thôi, chúng ta phải để ý. Thứ nhất, hồi xưa đó thì nhiều người đó họ chỉ sử dụng có 3-4 cái sim tầm 3-4 cái triệu chứng này thôi là họ đã nghĩ là bị tiểu đường rồi. Đầu tiên là khát nước nhiều quá. Mà khát nhiều thì uống nhiều, uống liên miên, uống hoài vẫn không có đã khát, cứ uống hoài. Trong khi chúng ta uống thuốc hoặc uống nước nhiều như vậy, uống hoài như vậy thì chúng ta lại đi tiểu nhiều. Chúng ta lại bắt đầu tiểu liên miên, càng uống nước càng tiểu. Cái đề thứ hai nữa đó là chúng ta mau đói. Ăn nhiều mà vẫn không no, mà có nhiều khi cũng không lên cân nữa, mà có nhiều người còn xuống cân. Hoặc là tự nhiên có người xuống cân một cách thê thảm thì chúng ta phải coi chừng mình bị tiểu đường. Và bên cạnh đó cũng có người bắt đầu bị mập phì ra thì chúng ta vẫn bị tiểu đường như thường. Một số những cái sim tầm nữa nó có thể đến với những người bị tiểu đường là vì chúng ta bao nhiêu đồ ăn thức uống vào trong cơ thể chúng ta nó chuyển hóa ra thành đường hết. Rồi lượng đường này chưa kịp được điều hòa, chưa kịp cất đi, chưa kịp biến chuyển thành ra những cái dạng nào đó để cất vào trong các cái mô chẳng hạn, chưa kịp. Thì nó đi theo nước tiểu, nó đi ra ngoài. Cho nên ăn vào được bao nhiêu chúng ta tiểu ra hết bấy nhiêu. Chất bổ, chất đường tiểu ra hết, cho nên người mình nó mệt. Tự nhiên người mình nó cứ từ từ, nó cứ mệt hoài mà chúng ta vẫn ăn được. Rồi da bắt đầu bị khô bởi vì chúng ta mất nước. Có thể bị chóc ra, rồi bị sần sùi, bị ngứa. Thì đây là những cái triệu chứng chính. Nhưng mà bên cạnh những cái triệu chứng này rồi, chúng ta, như tôi vừa mới trình bày, là những người bị tiểu đường có thể hoàn toàn không có triệu chứng. Và những người bị tiểu đường hoàn toàn, cái lượng đường khác nhau nhưng mà không ai sợ hết. Chờ cho tới khi biến chứng của bệnh tiểu đường đến, chúng ta mới sợ thì chậm rồi. Biến chứng của bệnh tiểu đường đầu tiên nó tấn công vào mắt của chúng ta. Nó có thể làm cho mắt của quý vị bị sưng lên, bị mờ đi, bị giữ nước lại, bị bể mạch máu ở trong mắt ra và chúng ta bị chảy máu mắt. Có thể đến tình trạng mù lòa. Ngoài cái vấn đề mắt ra, phải nói đến thận. Bệnh tiểu đường nó làm cho hỏng thận, nó làm cho các tế bào thận bị chết đi vì những cái mạch máu đi vào trong thận. Nó bị co cứng lại, máu không vào được. Nó làm cho cái túi lọc của thận, máu đi ngang qua phải lọc, bây giờ đường nó nhiều quá, nó bám vào những túi lọc này, nó bị bể ra, nó làm mủ, nó sưng lên. Thì quý vị thấy thận càng ngày càng yếu và cuối cùng hỏng thận. Dạ. Nó làm cho hết. Dạ vâng.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà cái đề tài về tiểu đường thật sự nó có rất là nhiều điều mà mình có thể nói về kỹ hơn một chút xíu, hoặc bác sĩ có thể chia sẻ với quý đồng hương sâu hơn một chút xíu về cái đề tài này. Thì bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, thì có thể là hẹn gặp lại bác sĩ vào cái chương trình kế tiếp. Nếu quý vị thính giả nếu mà có những cái thắc mắc mà muốn bác sĩ tư vấn sâu hơn về cái bệnh tiểu đường thì có thể liên hệ cái số điện thoại là 714-539-9777, 714-539-9777. Dạ vâng, một lần nữa là xin cảm ơn bác sĩ và hẹn lại bác sĩ vào trong chương trình kỳ sau.
Dạ vâng, cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống chúng ta ngày hôm nay. Xin chúc Thùy Linh và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh. Chút xíu nữa Thùy Linh đọc một số những cái đại lý của mình ở bên đó để cho quý vị thính giả chúng ta biết là những đại lý này có mang có những cái loại thuốc của văn phòng để có thể dễ dàng gửi đến cho quý vị ở bên vùng Đà Lạt, Texas của chúng ta. Vâng, thưa chị Linh.
Dạ vâng, quý vị nào còn muốn mua những cái sản phẩm của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền thì vùng Arlington, thì trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection, A to Z Accessory, vùng Hotham City thì tại Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland tại M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nghe Cosmetic, Hồng Nghe Gift Shop, vùng Grand Prairie thì có quý vị có thể liên hệ là ở Pacific Pure Water số 1 Beauty Center, vùng Carrington thì tại chợ Việt Nam Plaza. Dạ một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ và xin hẹn bác sĩ vào chương trình kỳ sau.